sự can thiệp của giáo quyền vào việc thăng tiến tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Kính thưa quý vị thính giả, ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vì được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế nên đã được giữ gìn không nhiễm tội tổ tông như con cái loài người. Nên thần học giáo phụ đã dọn đất cho tín điều vô nhiễm nguyên tội khi gọi Đức Maria là thánh hay hòm bia gỗ không bị hư nát, hoặc là đấng không tỷ ố, vô nhiễm, vô tội, vẹn toàn. Cung thánh không thể chê trách được, đền thờ được Thiên Chúa thánh hóa, thiên đàng xanh tươi và không hư hoại, toàn mỹ, trong trắng và không vết nhơ. Sinh ra như các thiên thần Kerubim, đấng được làm bằng đất sét tinh tuyền và vô nhiễm, vân vân. Các thần học gia lớn thời Trung Cổ thì cho rằng Đức Maria được thanh tẩy khỏi tội tổ tông hay được tái sinh hoặc được cứu rỗi trước nhờ công nghiệp của Chúa Kitô. Thần học gia đầu tiên của sự vô nhiễm nguyên tội là Esmero, qua đời khoảng năm 1134. Trong khảo luận về việc vô nhiễm nguyên tội của Đức Thánh Maria, ông không chỉ bênh vực trực giác của Kitô hữu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội mà còn chứng minh cho thấy khả thể của sự kiện này bằng cách phân biệt giữa việc thụ thai tích cực trong tội lỗi và việc thụ thai tiêu cực không tội lỗi. Qua thí dụ nổi tiếng hạt rẻ ra khỏi vỏ đầy gai nhọn mà không bị hư hại, ông đưa ra câu hỏi như sau: lẽ nào Thiên Chúa đã lại không thể cho một thân xác con người khỏi bị gai nhọn chích, ngay cả khi nó đã được thụ thai giữa các gai chích của tội lỗi hay sao? Rõ ràng là Ngài đã có thể và đã muốn. Vậy nếu Ngài đã muốn thì Ngài đã làm. Ngoài ra, thần học gia Esmero còn đưa ra lý lẽ thích hợp dựa trên sự kết hiệp của Đức Maria với con mình trong tư cách là mẹ, cũng như dựa trên sự hòa hợp hiện hữu giữa điều kiện vinh quang của Đức Trinh Nữ và việc bước vào trần gian của người. Chắc chắn là không kém hoàn hảo hơn điều kiện của các thiên thần, và sau cùng dựa trên mục đích cứu độ của đấng là người đặc biệt làm ngôi lòng của toàn thế giới. Mặc dù có ý niệm về ơn cứu rỗi được ban trước như quan niệm của Thánh Anselmo, thần học gia Esmero đã không đạt tới ý niệm ơn cứu rỗi giữ gìn trước. Ý niệm này sẽ được một vài thần học gia thuộc thế kỷ 13 đề ra theo chứng tá của Thánh Bonaventura và thần học gia Olivi, nhưng cả hai vị đều khước từ chấp nhận nó. Ý niệm được giữ gìn trước này sẽ được tu sĩ Giovanni Don Scotto, dòng Francisco, chấp nhận. Don Scotto trình bày lập trường của mình liên quan tới sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria một cách loanh quanh để khỏi bị tố cáo là lạc giáo. Nếu tại Đại học Oxford, tu sĩ cho rằng việc Đức Maria được thụ thai vô nhiễm nguyên tội là điều có lẽ thật, thì tại Paris, ông chỉ nói là điều có thể. Mặc dầu vậy, công của Don Scotto là điều không thể chối cãi, bởi vì tu sĩ không chỉ tháo gỡ vấn đề thần học khỏi các điều kiện văn hóa liên quan tới việc sinh ra bằng cách đặt để con người như chủ thể của lỗi lầm hay của sự thánh thiện, mà còn soạn thảo ra một cách vĩnh viễn ý niệm cứu rỗi phòng ngừa nữa. Lý luận của Scotto dựa trên sự kiện việc thụ thai vô nhiễm không phải là một luật trừ cho sự cứu độ của Chúa Kitô, nhưng là một trường hợp của một hoạt động cứu rỗi hữu hiệu hơn của cùng một vị trung gian. Don Scotto lý luận như sau: như là đấng trung gian hết sức hoàn thiện, Chúa Kitô thực hiện mức độ cao cả hoàn thiện nhất có thể cho một người mà Ngài làm trung gian cho, và Ngài đã không làm trung gian ở mức độ tuyệt vời cho ai khác hơn Đức Maria. Nhưng điều này chắc hẳn đã không xảy ra nếu Ngài đã không giữ gìn mẹ khỏi tội tổ tông. Sự can thiệp của Don Scotto đã có tính cách định đoạt trong việc phát triển tín lý vô nhiễm nguyên tội, từ nay trở đi được các tu sĩ Francisco bênh vực và từ từ sẽ trở thành của chung của các thần học gia. Như chúng ta đã nói, các đại học chấp nhận việc vô nhiễm nguyên tội và theo gương Đại học Sorbonne tại Paris năm 1496, các thần học gia dấn thân thể sống chết bảo vệ niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội. Giữa các thần học gia đa minh có truyền thống trung thành với Thánh Tô Ma Tiến Sĩ, có vài vị bênh vực đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, điển hình như Catarino qua đời năm 1553, Campanella qua đời năm 1639, Pepe qua đời năm 1533 và Spada qua đời năm 1872. Sau cùng cũng nên nhớ tới ảnh hưởng của các học giả nghiên cứu sự vô nhiễm nguyên tội như các tu sĩ Perone và Passalia dòng tên. Trong các thế kỷ 17 tới 19, các tu sĩ dòng tên đã viết 300 tác phẩm về đề tài này. Khi nghiên cứu giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới đề tài này, linh mục học giả Laurentin chứng minh cho thấy thái độ thường hằng của các vị là đã không bao giờ nói lên ý kiến của mình trong khi thi hành huấn quyền. Các hoạt động của các vị đã chỉ có tính cách điều hợp, thăng tiến, giúp cho niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria chín mùi, minh giải và quyết định. Trong số các giáo hoàng đã có các sinh hoạt loại này, trước hết phải kể tên Đức Sisto IV, là người đã bắt đầu các loạt can thiệp bênh vực sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Nhưng ngài đã công bố hai sắc chỉ Cum Preexcelsa năm 1477 và Grave Nimis năm 1482, cấm hai phe phò và chống tố cáo nhau là lạc giáo. Trái lại, trên bình diện phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Sisto IV chính thức đưa lễ kính việc thụ thai Đức Maria vào giáo phận Roma và chấp thuận công thức mới được sáng tác bởi Leonardo di Nogarole và Bernardino di Busto, trong đó đặc quyền của Đức Maria được diễn tả một cách rõ ràng. Các tiến triển cuối cùng trong đường hướng này đã do Công đồng Trung Trento thành toàn. Tuy không đưa ra định nghĩa tín lý về việc Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Công đồng đã không bao gồm Đức Maria vào trong tội tổ tông. Trong sắc chỉ Sollecitudo công bố năm 1661, Đức Giáo hoàng Alessandro VII tuyên bố chấp nhận sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm tấn kích điều này dưới mọi hình thức. Cả Đức Giáo hoàng Clemente XI cũng góp phần đáng kể vào niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria bằng cách truyền cử hành lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm trong toàn giáo hội năm 1708. Sau khi các tranh luận giữa hai phe phò và chống lắng dịu, Đức Giáo hoàng Pio IX duyệt xét lại vấn đề Đức Mẹ vô nhiễm để đưa ra quyết định vĩnh viễn. Năm 1848, Đức Pio IX thành lập một ủy ban thần học và một ủy ban hồng y để minh giải các từ, xem xét lại vấn đề và kiểm thực khả thể đưa ra định nghĩa tín điều và góp ý kiến cho việc xúc tiến điều này. Không phải tất cả mọi người đều đồng ý với việc định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tuy cho rằng niềm tin vào việc Đức Mẹ vô nhiễm thai là một điều chắc chắn trên bình diện luân lý, cả thần học gia Rosmini cũng can ngăn việc định nghĩa và đề nghị Đức Pio IX tham khảo ý kiến các giám mục trên thế giới qua một thông điệp. Năm 1949, Đức Giáo hoàng Pio IX đã công bố thông điệp Ubi Primum để xin ý kiến hàng giám mục trên toàn thế giới. Kết quả là đa số các giám mục, 546 trên 603 vị, đều tán thành tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Điều này khích lệ Đức Pio IX soạn thảo tông hiến công bố tín điều. Bản thảo tông hiến đã được sửa đi sửa lại tới 8 lần. Từ chỗ nhấn mạnh trên việc chứng minh lịch sử thần học, tông hiến di chuyển sang chỗ nêu bật niềm tin hiện tại và truyền thống sống động của giáo hội, dạy dỗ và phân định. Sau cùng, ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều kết thúc cuộc tranh luận kéo dài giữa các nhà thần học. Tông hiến Ineffabilis Deus có viết như sau: chúng tôi tuyên bố, đọc lên và định nghĩa rằng giáo lý cho rằng Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc ngay trong lúc đầu tiên của việc thụ thai do ơn thánh riêng biệt và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng và vì các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại đã được giữ gìn vô nhiễm mọi vết nhơ của tội tổ tông là do Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được tất cả mọi tín hữu tin một cách mạnh mẽ và liên lỉ. Công thức này đòi buộc phải được giải thích để nhận ra ý nghĩa đích thật của nó. Các nhà bình luận đã làm điều đó dựa trên bối cảnh chuẩn bị của tông hiến. người ta ghi nhận rằng chủ thể của việc thụ thai vô nhiễm không phải là linh hồn Đức Maria như trong sắc chỉ Solicitudo của Đức Giáo hoàng Alessandro VII, mà là con người của Đức Maria. Định nghĩa tín lý được soạn thảo trong hình thái tiêu cực. Nó không trực tiếp liên quan tới sự thánh thiện của Đức Maria cũng như việc giữ gìn cho khỏi dục vọng, nhưng chỉ liên quan tới việc được giữ gìn cho không nhiễm tội tổ tông. Vì đây là việc cần thiết không nhiễm tội, nên từ đặc quyền không được hiểu như là khỏi phải tuân giữ một luật lệ. Nó cũng không được định nghĩa như là một đặc quyền duy nhất và độc quyền, vì tính từ riêng biệt duy trì một ý nghĩa mơ hồ hơn. Cũng thế, tông hiến giả thiết mà không định nghĩa rằng Đức Maria đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô, mà chỉ hạn chế khẳng định sự tùy thuộc nòng cốt nơi con của người mà thôi. Sau thông điệp Ad Diem Illum của Đức Giáo hoàng Pio X, công bố năm 1904, thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo hoàng Pio XII, công bố năm 1953, sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho mẹ. Kinh Mân Côi là một kho tàng cần được tái khám phá, tương quan giữa Kinh Mân Côi và nền hòa bình thế giới. Quý bạn thính giả thân mến, tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 2002 kết thúc với việc đề cao tầm quan trọng của nó đối với nền hòa bình thế giới và lời khẳng định nó là một kho tàng mà mọi tín hữu cần tái khám phá và tận dụng cho cuộc sống thiêng liêng của mình. Liên quan tới việc phân chia thời gian cho việc đọc Kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II ghi nhận có nhiều người hàng ngày đọc trọn cả 150 kinh, tức lần 3 chuỗi, một cách đáng khen ngợi. Như thế Kinh Mân Côi làm đầy ngày sống của biết bao người sống đời chiêm niệm hay đồng hành với các người bệnh tật và già cả, có nhiều thời gian để cầu nguyện. Đương nhiên là có nhiều người chỉ có thể lần một phần, theo một trật tự nào đó trong tuần, đặc biệt khi có thêm các mầu nhiệm của sự sáng nữa. Việc chia Kinh Mân Côi ra trong các ngày khác nhau trong tuần, trao ban cho các ngày sống của tín hữu một màu sắc thiêng liêng, giống như phụng vụ làm với các mùa trong năm. Theo thói quen bình thường, hai ngày thứ hai và thứ năm được dành cho các mầu nhiệm của sự vui mừng.